Xin kính chào quý vị và các bạn. Bài tin mừng mà Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật năm mùa phục sinh năm B, Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8, nói với chúng ta về căn tính và tình trạng cộng đoàn của các đồ đệ của Chúa Giêsu giữa thế giới. Với biến cố phục sinh của Chúa Kitô, giữa lòng thế giới đã bắt đầu tồn tại một nhân loại mới. Và điểm cốt yếu trong sự tồn tại của cộng đồng nhân loại mới này chính là sự tham dự thiết thân vào sự sống của chính Đức Giêsu. Với video này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng đó của Chúa Nhật thứ năm mùa phục sinh năm B, Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Mở đầu bài tin mừng, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cây nho vốn là hình ảnh biểu tượng của Israel trong tư cách là dân của Thiên Chúa. Chúng ta gặp thấy hình ảnh biểu tượng đó ở Thánh Vịnh 80, câu 9, câu 15, câu 16, ở trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 5, câu 1, câu 7, ở trong Jeremiah chương 2, câu 21, ở trong Ezekiel chương 19, câu 10 đến câu 12, ở trong sách Ngôn Sứ Hô-sê chương 10 câu 1, chương 14 câu 8, vân vân. Tức là ở trong Cựu Ước đó thì hình ảnh cây nho là hình ảnh biểu tượng cho chính Israel. Bây giờ Đức Giêsu khẳng định một cách rất rõ ràng rằng chính bản thân người, chính người mới là cây nho thật. Và như thế, lời khẳng định này có phần đối ngược với các bản văn Cựu Ước. Chính Đức Giêsu mới là cây nho thật. Chính người mới là đấng làm nên dân thật sự của Thiên Chúa. Đó là dân được tạo thành bởi bản thân Đức Giêsu và những ai gắn bó với Đức Giêsu như cành nho gắn liền với thân cây nho. Không có một dân nào khác mà thực sự là dân của Thiên Chúa nữa ngoài cái cộng đoàn được thành lập bởi chính Đức Giêsu và các môn đệ của người như cây nho và cành nho. Và đó chính là một cái khẳng định rất mới mẻ của chính Chúa Giêsu so với Cựu Ước. Rồi cũng như trong Cựu Ước, Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu chính là người trồng cái cây nho này, cái cây nho mới mẻ này. Chính Thiên Chúa chăm sóc cây nho tay người đã vun trồng bằng cách yêu thương nó với tình yêu vô biên của người. Và ở trong tình yêu thương và trong sự chăm sóc vô biên đó của Thiên Chúa thì các cành nho của cây nho đích thực này sẽ được cắt tỉa và thậm chí trong một số trường hợp là bị chặt bỏ đi. Tất cả tùy thuộc vào cái khả năng sinh hoa kết trái của các cành nho đó. Đức Giêsu không thành lập một pháo đài khép kín mà là một cộng đoàn sống động và luôn luôn phát triển như cây nho lớn mãi và sinh hoa kết trái không ngừng. Và ở trong cái cây nho đấy, ở trong cái cộng đoàn cứ phát triển không ngừng ấy, mỗi cành nho, mỗi thành phần đều phải sinh hoa trái. Tức là mỗi thành phần trong cộng đoàn của dân mới này đều phải lớn lên và đều có sứ mạng mà họ phải thực hiện một cách có hiệu năng, một cách hiệu quả. Và chính ở trong cái nhìn như thế, Đức Giê-xu không ngần ngại cảnh báo một cách hết sức nghiêm khắc ở đầu câu 2 của bài tin mừng. Ngài nói, cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì Chúa Cha chặt đi. Sự sống đích thực được thông ban từ Đức Giê-xu, sự sống đó sẽ làm cho mỗi thành phần trong cộng đoàn tăng trưởng và sinh hoa trái cứu độ. Thế sự kiện một cành nào đó không lớn lên và không sinh hoa trái, thì sự kiện đó là dấu chỉ cho thấy cái cành ấy không ứng đáp với sự sống mà Chúa Giê-xu hằng thông ban dư tràn cho bản thân cái cành đó. Vậy đó là cành nho hoang, cành nho không thuộc về cây nho thật. Và Thiên Chúa, đấng vun trồng và chăm sóc cây nho thật, sẽ chặt bỏ cái cành hoang đó, cái cành không ứng đáp với sự sống mà Chúa Giê-xu trao ban. Cần chú ý một điều, Đức Giê-xu không loại trừ bất cứ ai như người đã nói ở chương 6 câu 37. Và nếu Chúa Giê-xu cũng không loại trừ bất cứ ai thì các môn đệ của người, tức là giữa cành nho đối với nhau, cũng sẽ không làm cái việc loại trừ nhau. Ở trong cộng đoàn các môn đệ, ở trong cộng đoàn hội thánh, ở trong cộng đoàn nhân loại mới, không ai được loại trừ người khác. Chính Thiên Chúa, vâng, chính Thiên Chúa sẽ thực hiện việc cắt tỉa, chính Thiên Chúa sẽ thực hiện việc loại trừ những cành nho không sinh hoa trái, chính Thiên Chúa sẽ chặt những cành đó, bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới là người trồng nho và mới biết rất rõ tình trạng thật của mỗi cành nho. Và chúng ta phải chú ý cái điều đặc biệt đó, cái quyền chặt bỏ một cành nào đó là của chính Thiên Chúa. Thế bên cạnh cái việc chặt đi đó, chặt bỏ đi đó là một việc khác, việc cắt tỉa. Đức Giê-xu nói ở câu 2b, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Sinh hoa trái chính là thực thi đức ái cứu độ. Mà bất cứ ai thực thi đức ái cứu độ thì đều phải đi vào một tiến trình phát triển, một tiến trình lớn lên không ngừng, và vì vậy họ phải không ngừng cộng tác với sự cắt tỉa của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Hạt lúa, như Chúa Giê-xu nói ở chương 12 câu 24 của tin mừng Gioan này, hạt lúa được gieo vào lòng đất sẽ phải chịu mục nát đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. Ở chương 16 câu 21 của tin mừng Gioan, Đức Giê-xu sẽ nói đến sự kiện người đàn bà phải trải qua những tháng ngày mang nặng đẻ đau để sinh ra một sinh linh mới. Thì cũng tương tự như vậy, mỗi cành nho đều phải được Thiên Chúa cắt tỉa thì mới sinh được nhiều hoa trái. Cành nho trong sự gắn bó với Chúa Giê-xu phải từ bỏ việc làm thỏa mãn những chương trình và những ý thích riêng của mình. Cành nho phải dám chết đi đối với chính mình và để cho mình được cắt tỉa. Thì ở trong cái thái độ sống, ở trong cái cách hành xử như vậy, cành nho mới sinh nhiều hoa trái được. Là điều đáng chú ý ở đây là sự cắt tỉa được nói đến ở trong bài tin mừng này, ở câu này, không phải là sự cắt tỉa để cành nho được sáp nhập với cây nho, mà là sự cắt tỉa để cành nho sinh hoa kết trái. Bởi lẽ các môn đệ đã thuộc về Chúa Giê-xu rồi, như lời người sẽ nói với họ ở Gioan chương 15 câu 3, anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Vậy khi người đồ đệ chấp nhận lời của Đức Giê-xu và ở lại trong lời của Đức Giê-xu, hoàn toàn tách mình khỏi trật tự bất chính của thế gian, và hơn nữa quyết định thi hành cái sứ điệp của Đức Giê-xu, thì khi đó người đồ đệ đã được lời của Chúa Giê-xu làm cho nên thanh sạch. Ở đây là cái sự thanh sạch của việc tách mình khỏi thế gian, tức là khỏi tội lỗi. Và đồng thời đây là sự thanh sạch bởi chọn lựa sống cho tình yêu và sứ điệp của Chúa Giê-xu. Như thế, người đồ đệ nhờ lời Đức Giê-xu đã trở nên cành nho có thể sinh hoa trái. Có thể sinh hoa trái. Nhưng mà cũng như ở trong trình thuật về việc Đức Giê-xu rửa chân cho các đồ đệ Gioan chương 13, cái sự thanh sạch đó, cái sự xứng đáng đó, cái khả năng sinh hoa kết trái đó mới chỉ là sự thanh sạch khởi đầu. Và thật ra nó chưa đủ để các môn đệ được chung phần với Thầy. Thế bên cạnh cái sự thanh sạch khởi đầu nhờ cái việc đón nhận lời của Chúa, sứ điệp của Chúa và quyết tâm thi hành sứ điệp đó, thì cần có một sự thanh sạch thứ hai nữa, là sự thanh sạch của cành nho được cắt tỉa. Và đây chính là sự thanh sạch được thực hiện bởi Chúa Cha, và nó làm cho người môn đệ của Chúa Kitô sinh hoa kết trái. Và ở đây có hai cái sự thanh sạch được nói đến: sự thanh sạch do việc đón nhận lời của Chúa Giê-xu và gắn bó với lời, và sự thanh sạch do chính Chúa Cha thực hiện để người đã gắn với Chúa Giê-xu, đón nhận lời của người, sinh hoa kết trái. Và về phần mình thì các đồ đệ phải luôn luôn gắn liền với Đức Giê-xu thì mới có thể sinh hoa trái của ân cứu độ được. Và Đức Giê-xu vì vậy đã ân cần đưa ra lời mời gọi ở Gioan chương 15 câu 4. Anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, thì cũng vậy, anh em nếu không ở lại trong Thầy thì cũng không thể sinh hoa trái được. Cành nho không có sự sống tự bản thân mình, và do đó không thể tự mình sinh hoa kết trái. Cành nho cần được luôn luôn gắn liền với cây nho. Cành nho phải được liên tục làm mới bằng sự sống mà nó đón nhận từ cây nho. Cũng y như vậy, người đồ đệ của Đức Giê-xu phải luôn luôn ở lại trong Đức Giê-xu và lãnh nhận Thánh Thần từ Đức Giê-xu để có thể thực hiện đức ái tin mừng. Người đồ đệ cắt đứt tương quan với Đức Giê-xu là người đồ đệ tự loại mình ra bên ngoài và tự cắt đứt mình với nguồn mạch sự sống đích thực. Và hậu quả chắc chắn của cái tình trạng như thế sẽ là sự cằn cỗi, không thể sinh hoa kết trái được. Và lý do của cái tình trạng đó thì rất là đơn giản. Chúa Giê-xu nói ở Gioan chương 15 câu 5a: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ở đây Đức Giê-xu lập lại lời khẳng định đã được nói ở câu đầu của bài tin mừng câu 1. Nhưng mà cái lời này, thầy là cây nho, anh em là cành, ở đây được nói trong một viễn tượng có phần khác với ở câu 1. Quả thật, nếu ở câu 1 mở đầu bài tin mừng, lời khẳng định thầy là cây nho thật được đặt trong liên hệ với Chúa Cha, thì ở đây lời khẳng định thầy là cây nho được đặt trong liên hệ với các đồ đệ. Giữa Đức Giê-xu và các đồ đệ có một sự nối kết thâm sâu. Chính sự sống của Đức Giê-xu đang là sự sống của các đồ đệ. Và vì thế, Đức Giê-xu nói tiếp ở câu 5b cho đến câu 6 của bài tin mừng hôm nay: Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho cháy đi. Cái hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho được miêu tả bằng mệnh đề: kẻ ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy. Nhưng vấn đề là thế nào là ở lại trong Đức Giê-xu? Thật ra, chính Đức Giê-xu đã từng diễn tả cái thực tại này bằng một lời khá rõ ràng ở Gioan chương 6 câu 56. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Vậy sự ở lại trong Đức Giêsu cốt thiết là ở chỗ người ta để cho cái mầu nhiệm của cuộc sống và sự chết của Đức Giêsu được thực hiện, được hiện thực hóa nơi mình. Đó là ăn thịt và uống máu của người, tức là đón nhận sự sống của người. Chứ không phải chỉ là chuyện của ý chí, muốn gắn bó với Chúa Giêsu mà thôi, mà là ăn thịt và uống máu người, ở lại trong người. Bản văn này rõ ràng ám chỉ đến thánh thể, là mầu nhiệm diễn tả tình yêu thâm sâu của Đức Giêsu đối với tất cả nhân loại chúng ta. Và như thế, ở lại trong Đức Giêsu cũng chính là để cho tình yêu phục vụ của người, tình yêu phục vụ mà người đã diễn tả một cách mạnh mẽ trên thập giá và ngày nay được hiện thực hóa trong thánh thể đó, tình yêu đó trở thành hiện thực nơi bản thân chúng ta. Và kết quả của sự ở lại trong Chúa Giêsu như thế sẽ là các đồ đệ sinh nhiều hoa trái. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của câu 5b đến câu 6 trong bài tin mừng hôm nay. Cái kết quả thứ hai của sự ở lại trong Chúa Giêsu đó là sự hiệu lực của lời cầu nguyện được dâng lên nhân danh Đức Giêsu. Ở Gioan chương 15 câu 7 đến câu 8, Chúa Giêsu nói: "Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy." Cái điều này giả thiết một thực tại, đó là Đức Giêsu không còn hiện diện hữu hình giữa các đồ đệ nữa. Nhưng mà sự ra đi của người không có nghĩa là người bỏ rơi các đồ đệ. Chúa Giêsu vẫn ứng đáp với sự gắn bó và sự tin tưởng của các đồ đệ bằng cách Ngài hoàn toàn liên kết với họ trong các hoạt động của họ, và là sự liên kết một cách không giới hạn. Chúa Giêsu nói: "Bất cứ anh em muốn gì." Điều kiện duy nhất được đưa ra ở đây là anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em. Sự hiệp thông của các đồ đệ với Đức Giêsu được diễn tả ở trong hai khía cạnh không thể tách rời nhau. Khía cạnh thứ nhất là sự gắn bó của các đồ đệ với bản thân Chúa Giêsu, anh em ở lại trong Thầy. Và thế khía cạnh thứ hai là gắn bó với sứ điệp của Đức Giêsu, lời Thầy ở trong anh em. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta về hội thánh của Chúa Kitô trong tương quan với Chúa Cha và với Đức Giêsu cũng như lời của Người. Đối với Thiên Chúa Cha, hội thánh trong Chúa Kitô là dân Thiên Chúa, là dân thật của Thiên Chúa, dân đích thực của Thiên Chúa. Hội thánh chính là cây nho đích thực do chính tay Chúa Cha vun trồng và chăm sóc, cắt tỉa. Với Đức Giêsu, hội thánh ở lại trong Đức Giêsu, gắn bó với Người, sống và phát triển nhờ sự sống của Người. Hội thánh ở lại trong Chúa Kitô và lời của Chúa Kitô ở lại trong hội thánh. Nhờ đó, hội thánh hoàn thành được cái sứ mạng của mình là sinh nhiều hoa trái cứu độ. Và vấn đề cốt yếu vẫn luôn là sự gắn bó với Chúa Giêsu và lời của Người. Hội thánh mà bài tin mừng hôm nay nói đến thì không chỉ được hiểu theo nghĩa là cộng đoàn các môn đệ của Đức Kitô ở cấp độ thế giới. Hội thánh đó còn là giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và ngay cả gia đình của mỗi người chúng ta, tức là hội thánh tại gia. Hội thánh đó là dân đích thực của Thiên Chúa, là cây nho Thiên Chúa vun trồng, và hội thánh đó ở trong Chúa Kitô, trong lời của Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Kitô. Những thực tại như là cả hội thánh toàn cầu, giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn và gia đình của chúng ta, những thực tại đó phải là cộng đồng nhân loại mới của Thiên Chúa trong Đức Kitô phục sinh. Và điểm cốt yếu trong sự tồn tại của cộng đồng nhân loại mới này không hề tại ở một thể chế hoàn hảo, Chúng ta sẽ thấy ở trong hội thánh, ở trong giáo phận, trong giáo xứ, trong cộng đoàn và ngay trong gia đình của chúng ta nữa, những sự không hoàn hảo, những sự trục trặc, những sự không hoàn bị. Cộng đoàn nhân loại mới, điểm cốt yếu không phải là ở một thể chế hoàn hảo. Điểm cốt yếu làm nên sức mạnh và có giúp cho cộng đoàn đó, giúp cho cây nho đó, giúp cho hội thánh, cho giáo xứ, cho giáo phận, cho gia đình của chúng ta để có thể sinh hoạt kết trái, đó là hoàn toàn tùy thuộc vào việc tham dự một cách thiết thân và sự sống của chính Chúa Giêsu. Và vì thế tham dự vào sức mạnh của Thánh Thần được Chúa phục sinh thông ban. Nên điểm cốt yếu không phải là sự hoàn hảo về cơ chế, điểm cốt yếu cũng không phải là sự hoàn hảo trong cái cách vận hành, điểm cốt yếu là trong sự tham dự vào sự sống và sức mạnh Thánh Thần của Chúa phục sinh thông ban. Ở trong hội thánh, mỗi người là cành nho thuộc về cây nho thật là chính Chúa Giêsu. Mỗi cành nho này đều có sứ mạng sinh hoa kết trái. Và nếu không thực hiện được sứ mạng đó, cành nho sẽ bị chặt đi và bị quăng ra ngoài. Điều kiện căn bản để mỗi người chúng ta, tức là những cành nho sinh hoa kết trái, là ở lại trong Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Điều cốt yếu là bất chấp tất cả, ở lại trong Chúa Giêsu.